Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 91. Ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ, cái hang ngầm âm vang những tiếng nhạc đầy hơi hướng địa ngục. Những giọng hát rền rĩ, tiếng dây đàn chói tai và tiếng trống trầm đục vang vọng khắp hang như một cơn địa chấn nhẹ. Theo những gì Langdon nhìn thấy trong tầm mắt, thì nền của cái thế giới ngầm này là một màn nước trong vắt, tối tăm, tinh lặng, phẳng lặng, giống như lớp băng màu đen ở một hồ nước đóng băng tại New England. Cái đầm không hề phản chiếu ánh sao, nhô lên khỏi mặt nước là hàng trăm cột trụ Doric vững chãi, được bố trí kỹ càng thành những hàng lối dường như bất tận, vươn cao đến hơn 9 mét, để đỡ phần trần uốn vòm cung của lòng hang. Các cột trụ được dòi từ bên dưới nhờ hàng loạt bóng đèn dọi sắc đỏ, tạo thành một canh rừng siêu thực với những thân cây được chiếu sáng, chạy hút vào bóng tối, tựa như một dạng ảo ảnh qua gương. Langdon và Bruder dừng chân ở chân cầu thang, đứng ngây một lúc ở ngưỡng cửa trước khi tiến vào khoảng không gian trước mặt. Dường như chính lòng hang cũng tỏa ra một thứ sắc đỏ. Và khi quan sát xung quanh, Langdon nhận thấy mình đang cố gắng hít thở nhẹ nhàng hết sức. Không khí dưới này nặng nề hơn anh tưởng. Langdon nhìn thấy đám đông cách đó một quãng bên tay trái họ. Buổi hòa nhạc đang diễn ra thít sâu trong không gian ngầm này, ở quãng giữa khoảng cách tới bức tường bên kia, và khán giả đều ngồi trên những cái bục. Vài trăm khán giả ngồi thành những vòng tròn đồng tâm được bố trí xung quanh dàn, trong khi có khoảng 100 người khác đang đứng ở vòng ngoài. Vẫn có thêm những người ở các vị trí bên ngoài trên những lối đi lót ván gần đó. Tựa người vào hàng rào chắn vững chãi và chăm chú nhìn xuống nước trong lúc lắng nghe tiếng nhạc. Langdon đưa mắt nhìn khắp lượt những cái bóng vô định hình. Mắt anh cô tìm kiếm Sienna, không nhìn thấy cô đâu cả. Thay vào đó, anh thấy những bóng người mặc áo đuôi tôm, áo choàng dài, brit của người Ả Rập, áo che mặt của người Hồi giáo, và thậm chí cả những du khách mặc quần cộc và áo lạnh cộc tay. Cảnh tượng nhiều người tụ lại trong cái thứ ánh sáng màu đỏ đối với Langdon giống như những người tham dự một nghi lễ tế huyền bí nào đó. Nếu Sina ở dưới này, anh nhận ra như vậy thì gần như không thể nào phát hiện ra cô ấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông bệ vệ đi qua họ, leo lên cầu thang, ho sặc sụa. Bruder quay phát lại và nhìn theo người đó, chăm chú quan sát anh ta. Langdon cảm thấy hơi nhột nhạt trong cổ họng, nhưng tự chủ, đó chỉ là do tưởng tượng mà thôi. Lúc này Bruder quả quyết bước lên lối đi lót ván, đưa mắt nhìn xuống vô số khả năng lựa chọn của họ. Lối đi trước mặt họ chẳng khác gì lối vào mê cung của quái vật đầu bò Minotaur. Lối đi lót ván duy nhất nhanh chóng chia làm ba ngả, từng ngả lại tiếp tục chia nhánh, tạo thành một mê cung lơ lửng trên mặt nước, luồn lách qua những cột trụ và chạy hút vào bóng tối. Mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, Langdon nghĩ thầm, nhớ đến khổ thơ đầu tiên trong kiệt tác của Dante, vì cái lối đi dễ thấy nhất đã mất dấu rồi. Langdon ngó qua hàng rào chắn của lối đi, nhìn xuống nước. Nước sâu đến hơn 1 mét và trong đến kỳ lạ, có thể nhìn rõ nền lát đá phủ một lớp bùn mịn. Bruder nhìn nhanh xuống dưới, bật ra tiếng lẩm bẩm không rõ thái độ cụ thể, và sau đó lại đưa mắt về phía gian phòng. Anh có nhìn thấy gì giống như khu vực trong đoạn video của Soprit không? Tất cả mọi thứ, Langdon nghĩ, mắt quan sát những bức tường trơn trượt, ẩm ướt xung quanh họ. Anh ra hiểu về góc hang xa nhất, tít bên phải, cách biệt hẳn với khu sân khấu hòa nhạc đông nghịt. Tôi đoán ở đâu đó phía sau kia. Bruder gật đầu. Trực giác tôi cũng mách bảo như vậy. Hai người vội vã bám theo lối đi lót ván, men theo ngả bên phải, dẫn họ rời xa đám đông, về hướng xa nhất của cung điện chìm. Trong lúc họ di chuyển, Langdon nhận ra việc ẩn náu qua đêm tại nơi này mà không bị phát hiện, thật quá dễ dàng. Sobrit có thể đã làm như vậy để thực hiện đoạn video của mình. Dĩ nhiên, Nếu hắn đã hào phóng đứng lên tổ chức chương trình hòa nhạc dài cả tuần này, thì hắn cũng có thể đề nghị được sử dụng một khoảng thời gian riêng tư ngay trong bể chứa. Chuyện đó không còn thành vấn đề nữa. Sở Bruder sải bước nhanh hơn, như thể đang vô thức bắt theo nhịp độ của bản giao hưởng, lúc này đã tăng tốc thành cả loạt quãng lửng, bán cung thấp dần. Dante và Virgil đi xuống địa ngục. Lăng đòn chăm chú nhìn khắp lượt những bức tường rêu trơn trượt phía xa bên phải họ, cố gắng so sánh những gì họ đã thấy trong đoạn video. Đến mỗi ngã ba mới, họ đều rẽ sang phải, di chuyển rời xa đám đông thêm nữa, tiến về góc xa nhất của cây hạ. Lăng đòn và vô cùng kinh ngạc trước quãng đường mà họ đã đi. Giờ họ đi dạo chân hơn, vượt qua một vài khách tham quan đang đi vẩn vơ. Họ càng tiến vào sâu, số người lại càng thưa dần, cho đến khi chẳng còn ai. Chỉ còn lại Bruder và Lang Don. Nhìn chỗ nào cũng giống nhau, Bruder tỏ vẻ thất vọng. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Lang Don cũng chung tâm trạng. Anh còn nhớ rất rành rẽ về đoạn video, nhưng dưới này chẳng có gì làm đặc điểm nhận diện cả. Lang Don đọc kỹ những tấm biển thông tin có đèn chiếu sáng được bố trí từng quãng dọc lối đi trong lúc họ di chuyển về phía trước. Một tấm biển ghi rõ không gian này có sức chứa gần 80.000 mét khối. Một tấm biển khác cho biết có một cây trụ không đồng bộ được đoạt về từ một công trình gần đó trong quá trình xây dựng. Và còn một tấm biển khác nữa vẽ một hình chạm trổ giờ đã mờ và không nhìn rõ nữa. Đó là biểu tượng mắt gà nhỏ lệ, khóc thương cho tất cả những nô lệ đã bỏ mình trong quá trình xây dựng bể chứa này. Rất lạ là có một tấm biển chỉ vỏn vẹn có một từ duy nhất khiến Lang Don đứng sững lại. Bruder cũng dừng bước, quay trở lại. Có chuyện gì sao? Lang Don chỉ tay. Trên tấm biển, kèm theo một mũi tên chỉ phương hướng, là tên của một yêu nữ đáng sợ, một con quái vật khét tiếng, Medusa. Bruder đọc tấm biển, rồi nhún vai. Thì sao chứ? Tim Lang Don đập rộn lên. Anh biết Medusa không chỉ là con quỷ có tóc, là những con rắn đáng sợ, với cái nhìn có khả năng biến bất kỳ ai nhìn nó hóa thành đá, mà còn là một nhân vật nổi bật trong hệ thống yêu thần sống trong lòng đất của Hy Lạp, một nhóm đặc biệt thường được biết đến như là những quái vật địa phủ. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây trong bóng tối còn quái vật chốn địa phủ chờ đợi. À, đang chỉ lối, Lang Don nhận ra như vậy và vùng chạy dọc theo lối đi lót ván. Bruder khó khăn lắm mới bắt kịp Lang Don, trong khi chạy ngoằn ngoèo khuất vào bóng tối. Theo đúng những tấm biển mà chỉ dẫn tới chỗ Medusa, cuối cùng anh tới một lối cụt, chỗ một sàn quan sát nhỏ, gần móng bức tường tận cùng bên phải bể chứa. Ở đó, trước mắt anh là một cảnh tượng lạ thường. Vọt lên khỏi mặt nước là một khối cẩm thạch đồ sộ, đã được đục đẽo. Chính là đầu Medusa, với mái tóc, chính là những con rắn quằn quại. Sự hiện diện của ả ở đây càng kỳ quái hơn nữa, vì cái đầu ả được đặt xoay ngược trên cổ. Đảo ngược như kẻ bị đẩy đọa, Lang Don nhận ra như vậy. Trong đầu lại hình dung ra bức vực địa ngục của Botticelli và những kẻ tội đồ bị xoay ngược đầu mà ông ta đã đưa vào rãnh quỷ Madeburger. Bruder hiển nhiên đã đến bên cạnh Lang Don, chỗ rào chắn, nhìn sững những chiếc đầu lộn ngược của Medusa với vẻ mặt sực sốt. Lang Don ngờ rằng cái đầu chạm khắc này hiện có chức năng như chân đế đỡ lấy một chiếc cột, có lẽ được đoạt về từ một nơi nào đó và sử dụng ở đây như một hạng mục cung ứng xây dựng không mấy tốn kém. Lý do tư thế đảo ngược của Medusa chắc chắn là do niềm tin có phần mê tín rằng việc xoay ngược như vậy sẽ tước bỏ quyền năng hắc ám của ả. Mặc dù vậy, Lang Don vẫn không thể nào xua tan được ý nghĩ đầy ám ảnh đang dồn dập tấn công anh. Hỏa ngục của Dante, đoạn cuối, trung tâm trái đất, nơi trọng lực đảo ngược, nơi lên biến thành xuống. Lúc này anh thấy nổi gai ốc với lời tiên tri. Anh nhắm mắt nhìn qua làn hơi nước đỏ ngầu xung quanh cái đầu chạm khắc kia. Phần lớn mái tóc rắn của Medusa ngập chìm trong nước, nhưng đôi mắt của ả thì ở trên mặt nước, ngoảnh sang trái, đăm đăm nhìn qua đầm nước. Đầy sợ hãi, Lang Don nhoài người sang ngoài rào chắn và ngoái đầu, đưa mắt dõi theo ánh mắt của bức tượng về phía góc tường trống trơn khá quen của tòa cung điện chìm. Trong khoảnh khắc, anh biết rõ đây chính là vị trí cần tìm, điểm không bề mặt của Sobrit. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục của Dan Brown, xin đọc Lưu Hà và Phạm Vân, truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 92. Đặc vụ Bruder rón rén cúi người, lách qua bên dưới rào chắn và thả người xuống đập nước sâu tới ngực. Khi cảm giác lạnh lạnh của nước thấm qua quần áo, các cơ của anh ta căng lên để chống lại. Sàn bể trơn nhẫy dưới đế giày ủng của anh ta, nhưng rất chắc chắn. Anh ta đứng yên một lúc để đánh giá tình hình, quan sát những vòng tròn nước đồng tâm từ chỗ cơ thể mình lăn loan ra khắp đồng nước như những đợt sóng xung kích. Bruder nín thở một lúc, di chuyển thật chậm. Anh ta tự nhủ, không gây xáo động. Trên lối đi lót ván phía trên, Langdon đứng bên rào chắn, quét mắt khắp những lối đi xung quanh. Ổn cả, Langdon thì thào, không ai thấy chúng ta. Bruder quay người và nhìn chiếc đầu to tướng chọc ngược của Medusa được chiếu sáng bằng một ngọn đèn rọi đỏ rực. Lúc này, Bruder xuống ngang với nó, trông con quái vật bị xoay đầu càng to lớn hơn. Cứ bám theo ánh mắt của Medusa qua bên kia đầm, Langdon thì thào. Sobrit rất giỏi về biểu tượng và kịch nghệ. Tôi sẽ không lấy làm lạ nếu hắn bố trí công trình của hắn đúng trên trục ánh mắt chết người của Medusa. Những ý tưởng lớn, suy nghĩ giống nhau, Bruder thầm cảm ơn vì giáo sư người Mỹ đã khăng khăng đòi xuống đây cùng anh ta. Kiến thức chuyên môn của Langdon đã dẫn dắt họ tới góc bể chứa hẻo lánh này gần như ngay lập tức. Trong khi những giai điệu của bản giao hưởng Dante tiếp tục ngân nga phía xa, thì Bruder rút chiếc đèn bút máy chống nước hiệu Tovatec của mình ra và nhúng sâu xuống nước, bật công tắc lên. Một quầng sáng halogen rực rỡ xuyên qua nước soi sáng phần sàn bể chứa trước mắt anh ta. Bình tĩnh, Bruder tự nhủ, không được gây xáo động một thứ gì. Không nói thêm một lời, anh ta bắt đầu thận trọng thực hiện lộ trình của mình vào sâu trong đập nước, chậm rãi lội, di chuyển cây đèn pin của mình tới lui nhịp nhàng, giống như một chuyên gia dò mịt dưới nước. Bên rào chắn, Langdon bắt đầu thấy cổ họng căng cứng, rất đáng ngại. Không khí trong bể chứa mặc dù ẩm ướt nhưng lại thiếu vị tanh và thiếu dưỡng khí. Trong khi Bruder thận trọng lội sâu vào đầm nước, vị giáo sư tự trấn an mình rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Chúng ta đã đến kịp lúc, tất cả vẫn còn nguyên. Nhóm của Bruder đã có thể chặn được thứ này lại. Cho dù vậy, Langdon vẫn cảm thấy rất bồn chồn. Là người suốt đời mang chứng sợ không gian kín, anh biết trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng đều rất bồn chồn khi ở dưới này. Cảm giác gì đó về hàng nghìn tấn đất đá lơ lửng trên đầu, không có thứ gì chống đỡ ngoài những cây cột cũ kỹ. Anh cố xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu và liếc nhìn lại đằng sau, xem có ai chú ý đến họ không đúng lúc không. Chẳng có gì. Những người duy nhất ở gần đó đều đang đứng trên những lối đi khác và họ đều nhìn theo hướng ngược lại về phía sàn nhạc. Dường như không ai chú ý đến Bruder đang từ từ di chuyển trong nước ở góc bể chứa sâu tít này. Langdon đưa mắt về phía đội trưởng đội SRS với chùm ánh sáng halogen chìm dưới nước vẫn còn đong đưa trước mặt soi sáng được đi. Langdon chăm chú nhìn và chợt nhận ra có sự chuyển động bên trái. Một cái bóng đen đúa đáng ngại đang trồi lên khỏi mặt nước ngay trước mặt Bruder. Langdon xoay người và đăm đăm nhìn vào khoảng tối om, cho rằng mình sẽ nhìn thấy một sấm thủy quái nào đó trồi lên từ dưới nước. Bruder dừng phát lại, rõ ràng cũng đã nhìn thấy thứ đó. Ở góc phía xa, một hình thù đen đúa trần vờn, nhô cao khoảng 9 mét trên tường. Cái bóng ma quái đó trông khá giống cái bóng của vị bác sĩ dịch hạch xuất hiện trong đoạn video của Sobrit. Đó là một cái bóng, Langdon nhận ra và thở phào, bóng của Bruder. Cái bóng xuất hiện khi Bruder di chuyển qua một chiếc đèn rọi chìm vào trong đầm nước và dường như nó đúng y cái bóng Sobrit trong đoạn video. Chính là vị trí đó, Langdon gọi Bruder, anh gần tới rồi đấy. Bruder gật đầu và tiếp tục nhích dần hơn trong đầm. Langdon di chuyển men theo rào chắn ở vị trí ngang với anh ta. Khi anh chàng đặc vụ tiến xa dần, Langdon lại liếc nhanh về phía dàn nhạc để đảm bảo rằng Bruder không bị chú ý. Không có gì cả. Lúc đưa mắt trở lại đầm nước, mắt Langdon thoáng bắt được một vệt sáng phản chiếu trên lối đi dưới chân. Anh nhìn xuống và thấy một vũng nhỏ chất lỏng màu đỏ, máu. Lạ thay, chính Langdon lại đang đứng trong cái vũng ấy. Không lẽ mình đang chảy máu sao? Langdon không hề thấy đau, nhưng anh vội vàng kiểm tra khắp người, xem có vết thương hay phản ứng gì bất thường trước một thứ độc tố vô hình trong không khí hay không. Anh kiểm tra cả mũi, các móng tay và tai xem có bị xuất huyết không. Không tìm thấy chỗ nào chảy máu, Langdon nhìn xung quanh để khẳng định rằng thực tế anh chỉ có một mình trên lối đi vắng vẻ này. Langdon nhìn xuống vũng nước lần nữa, và lần này anh nhận ra một vệt nước nhỏ xíu đang chảy theo lối đi và đọng lại ở chỗ trũng dưới chân anh, dường như thứ chất lỏng màu đỏ đang từ chỗ nào đó phía trước chảy tới và dồn xuống chỗ thấp trên lối đi. Phía trên kia có người bị thương, Langdon cảm thấy như vậy. Anh liếc nhanh ra chỗ Bruder lúc này đang đến gần trung tâm đập nước. Langdon sải bước nhanh trên lối đi, lần theo vệt nước. Khi anh tiến về phía lối cụt, vệt nước nhìn to hơn, đang chảy tràn tự do. Thế này là thế quái nào? Đến vị trí này, nó biến thành cả một dòng nước nhỏ. Anh dào chân thêm, lần theo thứ chất lỏng đang chảy tràn tới tận tường, nơi lối đi đột ngột kết thúc. Lối cụt. Trong khoảng tối tăm, anh thấy một bể nước lớn, sóng sánh sắc đỏ, như thể ai đó vừa bị xiết ở đây. Vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy tràn qua lối đi, nhỏ giọt xuống bể chứa, Langdon nhận ra phán đoán ban đầu của mình là sai lầm, không phải máu. Ánh đèn đỏ của cái không gian rộng lớn này kết hợp với sắc đỏ của lối đi lót ván đã tạo ra ảo giác, khiến cho những vệt nước này có sắc đỏ thẫm. Nó chỉ là nước mà thôi. Thay vì mang lại cảm giác nhẹ nhõm, phát hiện đó khiến anh sợ đến đờ đẫn. Anh đăm đăm nhìn xuống vũng nước, lúc này còn thấy cả những vệt nước bắn lên lan can và những dấu chân. Có người từ dưới nước leo lên ở đây. Langdon xoay người gọi Bruder, nhưng anh cách quá xa và tiếng nhạc đang đến đoàn hòa âm của kèn và trống đinh tai nhức óc. Langdon bỗng cảm thấy bên cạnh mình có người, không chỉ có riêng mình ở chỗ này. Bằng động tác rất chậm rãi, Langdon xoay người về phía bức tường nơi kết thúc lối đi lót ván. Cách đó khoảng 3 mét, trong bóng tối anh nhận ra một khối tròn lằn giống như một tảng đá lớn phủ áo choàng đen ướt sũng nước chảy tong tong. Cái khối đó bất động, và sau đó nó cử động. Cái khối kéo dài ra, cái đầu không rõ nét của nó ngóc lên. Một người thu mình trong một tấm áo choàng phụ nữ Hồi giáo màu đen. Langdon nhận ra ngay thứ trang phục che kín cơ thể truyền thống của người Hồi giáo ấy, không để hở ra thịt. Nhưng khi cái đầu đã bị bịt kín xoay về phía Langdon, hai con mắt đen hiện ra trừng trừng nhìn qua khe hở hẹp của phần mũ che mặt, khóa chặt lấy mắt Langdon. Trong khoảnh khắc anh đã hiểu. Sienna Brut bật dậy từ chỗ nấp của mình, cô bung người, tăng tốc chạy thật nhanh, xô mạnh làm anh ngã xuống sàn, rồi chạy vụt theo lối đi lót ván.